Y Tiên Thiểu, chương 1145, Nam Cung Thái Nhất tái hiện 2, góc truyện audio.com. Như Mộng Thủy Cốc này, vốn chính là một vị viễn cổ cường giả thành lập nên, là nơi để cho đồ tử đồ tôn của hắn rèn luyện. Bất quá, về sau xảy ra biến cố, có lẽ là do đồ tử đồ tôn của hắn bỏ nơi này mà đi, hoặc giả là đã bị diệt môn rồi, tóm lại là sau này Như Mộng Thủy Cốc bị các vị cao nhân tiền bối của ngũ đại thế gia như Nam Cung và Tây Môn tìm thấy, hơn nữa coi nơi này như bảo tàng chi địa, ở nơi này có không ít linh thảo, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể tìm thấy một ít pháp bảo ở đây. Vì có Như Mộng Thủy Cốc này nên ngũ đại thế gia một mực kéo dài không xuống dốc. Thế nhưng người của ngũ đại thế gia hiển nhiên cũng không thể có được sự thừa nhận của khí linh, Như Mộng Thủy Cốc cũng không thể gặp mặt khí linh, cho nên những bí mật liên quan tới Như Mộng Thủy Cốc bọn họ cũng không hề biết gì. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Như Mộng Thủy Cốc này trên thực tế là một kiện pháp bảo. Kỳ thật ban đầu khi Như Mộng Thủy Cốc được thành lập quả thực là một nơi cực kỳ lý tưởng để rèn luyện, bởi vì vào thời điểm cố định mỗi ngày, ma vật ở dị vực không gian sẽ bị hút vào nơi này, sau khi đám ma vật này bị hút vào nơi đây, chẳng khác nào trở thành bia sống, cần có bổ sung cho việc rèn luyện, hơn nữa cũng là thức ăn cung cấp cho một ít ma vật cường đại bên trong Như Mộng Thủy Cốc. Một vài ma vật cường đại muốn gia tăng tu vi, đôi lúc cần phải lấy ma vật cấp thấp làm thức ăn. Cá lớn nuốt cá bé, đây cũng chính là quy luật tuần hoàn bất di bất dịch của đám ma vật này. Vị tu sĩ kia lúc xây nên Như Mộng Thủy Cốc xem như cũng cân nhắc khá đầy đủ, để cho giữa Như Mộng Thủy Cốc này có ma vật tiến vào cuồn cuộn không dứt, người tiến vào nơi đây không lo tìm không thấy quái vật để giết. Ngoài ra, thời gian thông đạo mở ra cũng có hạn, chính là vì đề phòng có quá nhiều ma vật tiến vào bên trong. An bài như vậy phi thường hợp lý, nhưng vị tu sĩ kia chắc cũng không nghĩ tới, đám đồ tử đồ tôn của hắn lại biến mất, suốt một quãng thời gian dài bên trong Như Mộng Thủy Cốc này đều không có ai tới lịch luyện. Không có ai lịch luyện cũng có nghĩa là đám ma vật bên trong Như Mộng Thủy Cốc này không có ai tới thu thập. Cũng giống cỏ dại trên đồng, cách một khoảng thời gian cần phải có người dọn dẹp sạch, nếu như lâu ngày không ai tới dọn dẹp thì sẽ mọc ngập khắp trốn. Bởi vì không có ai tới lịch luyện, liệp sát ma vật cho nên Như Mộng Thủy Cốc này liền trở thành chốn dung thân cực kỳ tốt cho đám ma vật này, hơn nữa, có rất nhiều ma vật bắt đầu thông qua con đường tu hành mà dần trở nên cường đại hơn nữa lại còn tạo thành hai trận doanh lớn là ma nhân và tâm ma. Mặc dù cùng là ma vật nhưng lại là hai giống loài khác nhau, bởi vì tình trạng không có ngoài bên ngoài tới lịch luyện cho nên hai loại ma vật chỉ có thể trở thành kẻ thù của nhau, thôn phệ lẫn nhau. Sau này, bên trong ma vật xuất hiện hai kẻ cực kỳ cường hãn là công chúa Cô Tình và ma hoàng Thiên Thủy. Hai tên ma vật này, không cam lòng bị nhốt bên trong Như Mộng Thủy Cốc, hơn nữa đều muốn thực hiện dã tâm của riêng bọn chúng, cho nên đã làm một vài chuyện trái luật, cho nên dẫn động ra khí linh của Như Mộng Thủy Cốc tiến hành trấn áp bọn chúng. Hai tên ma vật này dù đã bị trấn áp nhưng cũng không chết đi, sau này tới lúc Nam Cung Thái Nhất xuất hiện dẫn tới một biến cố tạo thành lực khống chế của khí linh đối với Như Mộng Thủy Cốc giảm bớt trên diện rộng. Góc truyện audio.com, không chỉ không cách nào trấn áp cả hai tên ma vật cường hoành, ngược lại còn có khả năng bị hai tên ma vật này trấn áp. Nếu như để cho một trong hai tên ma vật này trấn áp và luyện hóa được khí linh của Như Mộng Thủy Cốc thì toàn bộ Như Mộng Thủy Cốc sẽ hoàn toàn bị ma vật khống chế trong tay. Khi đó, ma vật liền có thể từ dị vực thế giới xuyên tới đây cả ngày lẫn đêm, sau đó dẫn đầu đại quân ma vật ào vào thế giới nhân loại. Hết thảy nhân quả tùy qua đều đã hiểu rõ. Bây giờ chính là lúc phải giải quyết nhân quả này. Cho nên, tùy qua tiến vào trấn ma điện, ngay sau khi hắn tiến vào trấn ma điện, liền cảm giác được một cổ thần niệm cường đại bao trùm vị trí của hắn, mặc dù chỉ là một tia thần niệm nhưng lại cực kỳ cường đại, so với nguyên anh trung kỳ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng bất kể đối thủ có cường đại cỡ nào đi nữa, cũng không thể khiến tùy qua lùi bước được nữa, bởi vì hắn đã không thể chọn cách quay đầu lại nữa. Sau khi tùy qua đi vào bên trong thì cũng có thứ gì đó nhanh chóng tới gần tùy qua. Trấn ma điện rất rộng lớn, nhưng hai bên đều di chuyển cực nhanh cho nên liền nhanh chóng chạm mặt nhau. Ngay lúc này, mấy ngọn đèn bên trong trấn ma điện thoáng cái đã sáng bừng lên. Một bóng người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xuất hiện ở cách tùy qua chừng 10 trượng. Song phương không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đối phương. Nam Cung Thái Nhất, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tuyệt không thể ngờ cường giả bên trong trấn ma điện này cư nhiên lại là Nam Cung Thái Nhất. Nam Cung Thái Nhất, ngữ khí của đối phương nghe có vẻ hờ hững, giống như đang nói về một kẻ hoàn toàn không liên quan gì với hắn, bản nhân đế phàm, phụng mệnh công chúa Cô Tình trấn thủ ở nơi này, bất luận kẻ nào tiến vào trấn ma điện, giết không tha. Đế phàm, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, cái tên nghe có vẻ không tệ, nhưng bất quá chỉ là một con chó canh cửa mà thôi. Huống hồ gì, người đoạt thân thể của Nam Cung Thái Nhất tốt xấu gì cũng phải biết có chút lòng cảm kích với Nam Cung Thái Nhất mới đúng. Nam Cung Thái Nhất, bất quá chỉ là một tên tu sĩ nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Đế Phàm nói vẻ khinh thường, bắt đầu một khắc khi hắn tiến vào Nhược Thủy Cung thì cũng chỉ có thể trở thành đối tượng đoạt xác của ta mà thôi. Tiểu tử, ngươi có thể một đường đi tới nơi này cũng không đơn giản, nếu như có thể bắt được ngươi, ta thật sự nguyện ý bỏ qua cái thân xác thối tha này, chiếm lấy thân thể của ngươi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tùy qua di chuyển, toàn lực thúc động phong lôi xí, nhanh như gió, mãnh liệt như sấm, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Đế Phàm, sau đó một quyền đánh tới lồng ngực của Đế Phàm. Đúng lúc này, thân ảnh Đế Phàm đột nhiên biến mất, một quyền này của Tùy Qua lại nện vào không khí. Tình huống này đúng thật là Tùy Qua chưa từng gặp qua bao giờ, tu vi của tên Đế Phàm này quả nhiên đã siêu việt Nguyên Anh trung kỳ, bằng không thì tốc độ sao có thể nhanh tới mức đó. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên cả tốc độ và lực lượng đều cao hơn hẳn một bậc. Chính trong nháy mắt khi một quyền của Tùy Qua đánh hụt vào khoảng không, không khí trên đỉnh đầu của hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, quyền đầu của Đế Phàm xé không, hung hăng nện xuống phía đỉnh đầu của Tùy Qua. Cách chương.